Bắt đầu để nghe nói chuyện, quý vị ý thức được cái hoàn cảnh ở đây, nhất là quý vị biết rõ tâm tích của tôi một chút. Khi tôi được xuất gia là tại chùa Phật Hòa, thầy chúng tôi là Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa, là vị coi cái trường Phật Quang này. Tôi vào đây năm 1949. Thời đó cái chiến tranh thoát cũng còn đương lâu thôi lắm. Tôi lại đây thì hoàn cảnh sống ở đây cũng chật vật, phải làm rẫy, phải săn sóc vườn, rồi phải làm nấm rơm để gửi trên Cần Thơ bán. Thành ra cái công tác ở đây làm nó nặng nhọc nhiều. Mà chúng tôi không phải chỉ làm công tác ở ngoài, mà còn phải lãnh trách nhiệm buổi sáng là dạy học cho con em của đồng bào vùng này tại chùa Phật Quang năm 1951. Mỗi buổi sáng có 200 em học sinh nhỏ trong xóm về đại học, tôi lãnh dạy tại chỗ này. Ở chỗ này là một cái nhà ba căn bằng lá tàu. Thì một hôm nọ đang dạy học, toàn vùng này là 200 học sinh với tăng ni ở khoảng 30, hơn 30 người. Thì bất thành máy bay Pháp nó quần nó bắn, hai chiếc, chiếc qua chiếc lại nó bắn hết dòng chùa. Thì khi đó tôi đưa ngồi trên bục về tôi dạy, từng nó bắn thấy mấy cái cột bằng gỗ mà nó đạn nó qua cháy cháy lên, thầy trò nhào nằm dưới đất hết. Có đứa bị đất văng lên mặt, nó thưa thầy con bị thương rồi. Mà lúc đó biết làm sao, nó thôi ráng để chờ thì nó qua cơn rồi sẽ tìm coi cái chỗ nào để mà núp. Bởi vì đương giờ học nên lời không có chạy trốn kịp. Như vậy mà nó bắn nửa tiếng đồng hồ, hai chiếc bay qua bay lại bắn liên miên cái khu chùa. Thì tôi thấy rằng cái ngày đó mà sống được thì cũng là dịp hy hữu. Bởi vì không có chỗ nào núp hết, tôi đưa trình bục cây xuống đây rồi thấy cái nhỏ nó bu chung quanh nằm, mà nó thấy ở đây chỉ thấy đạn và khói thôi, không thấy người ta, không thấy gì nữa hết. Sau cái trận nó pháo kích rồi yên cái thì tụ ra ngoài kiểm điểm lại, thì chỉ có một cô ở dưới nhà bếp có nhảy xuống mương mà trúng đạn ở cái tay, còn tất cả là bình an không sao hết. Đó là cái trận pháo kích nặng nhất ở đây. Thì lý đáng chúng tôi còn ở đây lâu, nhưng vì qua trận pháo kích đó thì thấy rằng ở đây nó không được bình yên. Vì vậy mà thầy chúng tôi mới dìu nhau lên chùa Phước Hậu. Như vậy thì năm 52 là thầy trò chúng tôi lên Phước Hậu, thì giao cái này lại cho người thầy mà anh của thầy chúng tôi là Hòa Thượng Hoàng Tâm ở đây làm trụ trì giữ chùa Phật Quang để lại cho còn. Còn chúng thì giờ lên Phước Hậu hết. Thì như vậy cái kỷ niệm cũng là chua xót, nhưng mà cũng là nhớ dai. Vì một trận bị máy bay bắn nhớ hoài không có quên. Từ lên Phước Hậu ở năm 52 thì năm đó Hòa Thượng Giám Đốc Ấn Quang và Hòa Thượng Thiện Hòa là bạn học với thầy tôi mới xuống mời thầy tôi về cùng dạy cái trường Phật Học Viện Ấn Quang. Thầy tôi hứa và cho chúng tôi lên đi theo là 8 người lên đó để học. Thì như vậy từ năm 53 thì tất cả thầy trò chúng tôi lên Ấn Quang học, nhưng học mãi ở trên rồi tới ra trường đi giảng đi dạy, tôi không có gì ở đây nữa. Vì vậy mà lâu lâu chạy về thăm thôi, nhưng mà thăm thì tới những cái di tích này thì nó cũng nhớ kỹ. Bây giờ già rồi không biết có về thăm được mấy lần nữa, nên hôm nay sẵn đông đảo tăng ni Phật tử nhắc lại cho quý vị nhớ cái kỷ niệm ở đây. Vì ở đây là một cái chỗ mà khi ở ngoài Huế Hòa Thượng Viện Trưởng Hòa Thượng Trí Tịnh về trong Nam để mở trường dạy học thì chỗ này là chỗ trụ đầu tiên. Cho nên cái lớp học đầu ở trong Nam là phát nguồn từ chùa Phật Quang, rồi từ từ mới lần lên Sài Gòn, rồi cho tới mãi bây giờ. Đó là cái công tác ngày xưa. Bởi vậy nên rồi chúng tôi thấy ngày xưa người đi trước đã chịu cực chịu khổ rất nhiều, duy trì một cái lớp học ở đây không phải là dễ. Vì ở đây thì có gạo mà không có thức ăn, cho nên phải trồng rau đồ ăn. Mà ở đây lúc đó lại còn có một cái trách nhiệm nữa là con của quý vị cán bộ mà đi vào trong các cái khu để làm việc thì con ở nhà không có ai nuôi, gửi về chùa nuôi, nuôi tới 30 mấy đứa. Sáng nào tôi cũng phải săn sóc nó, bắt đi làm công tác rồi đủ thứ hết, rồi tới giờ học thì cho vô học. Như vậy thì ở đây vừa là làm Phật sự mà vừa là công tác cho xã hội. Đồng thời quý vị cán bộ mà bệnh thì tới thầy tôi ngày trị bằng hai cách. Một là Hòa Thượng có học về đông y bắt mạch hút thuốc bắc. Thứ hai nữa là có mấy vị ở đây họ cũng biết chích, ai cần thuốc tây thì đi mua thuốc tây về và chích cho quý vị để qua cái cơn bệnh hoạn. Có lẽ vì vậy mà ai báo cáo đó cho nó đem cái bài cho nó bắn. Đó là cái sự thể hồi trước. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc làm nào miễn lợi cho đời, lợi cho đạo thì thầy tôi rất là sốt sáng, sẵn sàng làm. Vì vậy mà chúng tôi sau này cũng nghĩ tới cái tinh thần đó mà cố gắng tu, cố gắng học và làm được cái gì ích lợi cho quần chúng, cho Phật tử thì chúng tôi cũng sẵn sàng để làm theo cái tinh thần của người đi trước. Đó là cái tinh thần của chùa Phật Quang. Như vậy thì hôm nay quý Phật tử tăng ni về đây, tôi nói cho biết đại khái để cho quý vị hiểu cái tinh thần ở đây là như vậy. Và cái cuộc sống ở đây ngày xưa, hồi xưa chúng tôi ở đó, có khi thèm một miếng nước tương phào cũng không có nữa. Ở đây toàn ăn nước tương Quảng Bình không à. Quý vị biết nước tương Quảng Bình không? Nước tương Quảng Bình là nấu nếp rồi đổ muối vô mà không có đậu, vậy mà nó hơi hỉnh hỉnh mà ăn không có gì chứ ăn cũng được, cũng ngon. Đó, thì chứ không bao giờ có tiền mà mua nước tương tàu. Đó, thì cái nếp sống hồi xưa là như vậy. Mỗi người đều cực cặn lực mà làm việc để có một chút ít rồi phụ vô với cái sự sống. Lúa gạo thì không thiếu, nhưng mà thiếu tất cả những phương tiện khác. Nhất là nhờ sư bà Bảo An là chị của thầy tôi, cứ lâu lâu Cần Thơ về thì cho cái này cho cái nọ, giúp đỡ cho đây. Nhờ vậy mà ở đây sống một phần lớn là tự lực, một phần kế đó là được yểm trợ của sư bà. Chứ còn không thì ở đây thật là nghèo. Dầm 30 Phật tử đi cúng nải chuối hay là dĩa hay làm lít nếp nữa đó là quý lắm rồi, chứ họ không có tiền, nên ở đây thật là nghèo. Thì bây giờ được sửa sang lại như vậy tôi thấy cũng là quá tốt, so với hồi xưa là nó bằng 2 bằng 3 rồi. Nên hôm nay về tôi rất là hoan hỷ, nhắc lại cho tất cả quý Phật tử biết rõ cái gốc Phật quan là như vậy. Thôi ít lời nhắc nhở, tất cả nghỉ đi chơi.